có cái câu dài, có câu ngắn, có cái câu văn cao, có cái câu văn nghĩa thấp. Lại cứu thân ấy nghĩa là dấu vết, như dấu vết voi ngựa, người cứu vân vân, đi để dấu vết lại, được tên là cứu thân. Chúng ta muốn tìm trâu, bò hay là voi ngựa, muốn tìm những con vật đó, nếu ở trong cái vực, cái khu đất mà nó mềm, thì giờ muốn biết ở đâu chúng ta phải nương cái gì mà biết? Tìm cái dấu, rồi dấu đi hướng nào thì cứ theo dấu đó mà mình tìm tới con trâu, tìm tới con bò, con voi, con ngựa. Cũng vậy, chúng ta muốn thấy được cái nghĩa sâu cao của một cái đoạn nào đó thì chúng ta mới mượn cái ngôn ngữ, nhờ ngôn ngữ danh cú đó mà chúng ta tìm thấy được cái nghĩa cao siêu ở trong ấy. Thì đó ví dụ cũng như nương cái dấu vết của con vật mà đi tìm thấy được con vật. Như vậy cho nên nhớ 11 câu mà theo cái nghĩa ở bên kinh đó, thì bước đầu là đi tìm gì? Tìm dấu, thấy dấu chân trâu rồi mình đi tìm, tìm trâu đó mà mới thấy dấu thôi. Đó là cái tính cách đi theo ngôn ngữ chữ nghĩa trong kinh, mà ngôn ngữ chữ nghĩa giống như là cái dấu chân vậy. Đừng có chấp nó mà nương nó để thấy cái chủ yếu mình muốn tìm. Mà bây giờ mình sao? Mình tu rồi mình lấy cái ngôn ngữ đó mình đọc hoài, mình nói mình tu, phải không? Như vậy thì cũng như mình đi tìm con trâu, con bò của mình đi lạc, mình thấu thấy dấu của nó rồi, cái mình mừng vỗ tay nó, đây rồi, gặp trâu gặp bò của mình rồi, rồi cứ đó mình vỗ tay mình cười hoài, hoặc mình cứ chỉ với cái dấu ở đây, trâu tôi đây, bò tôi đây, được chưa? Được chưa? Nghĩa là thấy dấu là phải tìm ra trâu bò, chứ không phải thấy dấu mà hài lòng ở dấu. Mà mình bây giờ cứ lấy kinh điển Phật ra đọc đó, nghe đó là tu, phải không? Nghe đọc đi đọc lại đó là tu, mà không biết rằng những cái ngôn ngữ trong kinh điển Phật dạy là dấu vết thôi, để chỉ cho mình tới cái chỗ thứ chín mà Phật muốn chỉ, chứ đâu phải những ngôn ngữ đó là cái chân lý thứ chín. Vậy mà chúng ta lại lầm, cứ lấy cái đó làm thứ chín, rồi cứ nói rằng lời của Phật nói là lời vàng, lời ngọc, cho nên rồi phải cứ như vậy đi đó mà tụng thôi. Thì đó chẳng khác nào thấy cái dấu chân trâu, chân bò mà mình tự mãn rằng mình đã thấy được trâu bò. Đại huệ danh và hình đó, nghĩa là dùng danh nói bốn ấm không sắc, nên nói là danh. Ở đây mình đứng về ngũ quẩn thì nói là danh á, tức là chỉ cho bốn ấm không sắc. Bốn ấm không sắc là ấm nào? Thọ, tưởng, hành, thức. Bốn cái đó là không có sắc, nó chỉ có danh thôi, không có sắc. Còn sắc ấm mới là sắc đó. Vì vậy mình nói là danh. Tự tướng hiện nên nói là hình đó. Nên nhờ cái ngôn ngữ đó mà hiện ra cái tướng trạng của nó, nên gọi đó là hình. Ấy gọi là danh cú hình thân. Nói tướng trình ngàn danh cú hình thân, nên phải tu học đó. Như vậy thì Phật nói trong kinh có những danh cú hình thân, mình nương nơi đó để hiểu, nương nơi đó để thấy mà tu mà học, chứ đừng có bám vào đó cho là cái chỗ cứu kính, tự mãn ở đó không được. Trước nói ngôn thuyết chẳng hiển bài để nhất nghĩa, đây nói tùy vào nghĩa của cú hình thân chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái đoạn trước thì Phật dạy rằng ngôn thuyết nó không có hiển bài để nhất nghĩa được, nhưng như đoạn này thì Phật bảo mình nương nơi danh cú hình thân mà mình thấy được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là chẳng phải ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa, cũng chẳng phải sở thuyết là đệ nhất nghĩa. Cái đó bữa hổm đã nói rồi, phải không? ngôn thuyết không phải là để nhất nghĩa, sở thuyết cũng không phải là để nhất nghĩa. Như vậy cái gì là để nhất nghĩa? Bây giờ quý vị nhớ ngôn thuyết và sở thuyết chưa? Ngôn thuyết là cái gì? Sở thuyết là cái gì? Thí dụ tôi muốn diễn tả một người tinh tấn tu hành thì tôi nói rằng có một ông đó hay là có một vị đó, họ tu ngày đêm không ngủ là trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm. Thì cái tôi nói đó là ngôn thuyết. Mà cái sở thuyết của tôi là gì? Để diễn tả cái hình ảnh một con người tinh tấn, phải không? Đó là diễn tả một con người tinh tấn là sở thuyết. Nhưng mà như vậy cái ngôn thuyết, sở thuyết đó nó chưa phải là cái đệ nhất nghĩa. Tại sao mà cái nghĩa đệ nhất đó là quý vị nghe ngôn thuyết của tôi, sở thuyết của tôi rồi quý vị làm gì? Nếu quý vị chỉ nhớ có con người tinh tấn tu như vậy đó thì hiểu được cái ý của tôi muốn nói. Nhưng mà còn trong đó là tôi muốn cái gì nữa? Tôi chỉ nói suông đó, người ta tinh tấn suông vậy thôi, hay là còn muốn cái gì? Tức là muốn cho tất cả đều học theo cái gương đó mà tu, phải không? Mà tinh tấn thì cái đó nó đi thẳng vào cái chỗ muốn chủ yếu, phải không? Thì cũng như vậy Phật nói chúng ta lìa ngã và ngã sở thì sẽ, hay là lìa ngã và pháp thì sẽ bước vào Bồ Tát địa. Thì như vậy cái ngôn thuyết lìa ngã và pháp sẽ tiến vào Bồ Tát địa thì đó là ngôn thuyết, phải không? Cái sở thuyết là cũng ý của Phật chỉ cho chúng ta Bồ Tát địa là phải bỏ cái ngã và ngã sở. Nhưng mà nếu chúng ta nghe như vậy đó, hai cái đó có đến Bồ Tát địa chưa? Mà chính chúng ta nghe như vậy rồi chúng ta ứng dụng lìa cái ngã và ngã sở, chúng ta chứng nhận được Bồ Tát địa thì cái đó mới là cái nghĩa đại hết, phải không? Như vậy thì cái ngôn thuyết và sở thuyết nó không phải là nghĩa đệ nhất, mà nghĩa đệ nhất là chúng ta do ngôn thuyết sở thuyết để nhập được cái nghĩa đệ nhất đó, đó cái đó mới là quan trọng. Chỗ đệ nhất nghĩa thánh trí lạc do ngôn thuyết được vào, từ ngôn thuyết đó mà chúng ta tiến vào, cho nên biết ngôn thuyết được vào tức là cứu tự tánh, quyết định cứu tánh, tức là những cái câu mà tự tánh nó đưa tới cái chỗ quyết định cứu kính, mình phải nhận được cái chỗ đó đó. Vào quyết định cứu cánh thì ngôn thuyết sở thuyết chẳng đủ hiển bài, vào chỗ đó thì tự mình chứng nhận, chứ còn ngôn thuyết sở thuyết hiển bài không đến. Song sở dĩ người đạt được chỗ này cũng do ngôn thuyết, mình đạt được chỗ đó cũng từ ngôn thuyết mà được, gọi đó là dùng chốt tháo chốt nên phải khéo quán vệ. Như vậy thì ngôn thuyết là một cái phương tiện giống như là dùng chốt mà tháo chốt, chúng ta phải khéo quán khác về. Thì chính cái chỗ đó mà bây giờ chúng ta mỗi chiều đều có lên chùa tụng ba viếng bát nhã. Ba viếng bát nhã mình tụng đó là để làm gì? Phật nói khắc tức thị không, không tức thị khắc, thọ tưởng hành thức diệu phục như thị, dân dân nói đó là nói để làm gì? Bây giờ mình tụng đó để Phật nghe là tụng để làm gì? Nếu Phật chưa thuộc thì mình tụng cho Phật nghe, mà Phật nói vậy là Phật đã thuộc rồi, phải không? Ngài rành rẽ hết Ngài mới nói. Bây giờ chúng ta tụng lại cho Ngài nghe thì cũng nghĩ tức cười. Như vậy tụng để làm gì? Thì bây giờ vì cái thái quen chúng ta tu, gọi là người tu có hai cái mục tiêu chủ yếu. Một là mình giác ngộ để giáo hóa những chúng sinh hiện tại. Hai là để cứu độ những chúng sinh đã quá cố. Đó gọi là âm siêu dương thới đó, phải không? Mà bây giờ với cái chúng sanh hiện tại thì mình giảng mình nói như vậy thì chúng sinh hiểu, còn chúng sinh quá cố thì mình giảng nói vậy không biết các ngài có đi nghe không, mình không thấy. Nhưng mà giờ tụng kinh nghiêm chỉnh thắp nhang rồi cầu nguyện này kia, kêu tên kêu họ lại để họ nghe đó, thì chuyện được nhiều ít thì tôi không biết, nhưng mà thấy như là mình có gì họ chút cầu siêu cho họ, phải không? Thì nếu họ có mặt ở đâu đó để họ nghe kinh, rồi họ được cái tâm thanh tịnh bớt phiền não, thì như vậy đó là mình độ cho những người âm. Chứ còn nếu mình ngồi thiền, mình học kinh mình ngồi thiền hoài, người ta nói mình không có độ cho mấy người âm, phải không? Mình chỉ nói cho người dương nghe thôi, không có nghĩ tới người âm. Bởi vậy nên rồi Phật tử mình bây giờ quen, nếu mà chùa nào không có tụng kinh thì họ sao? Họ nói mình không có tu, hoặc mình tu đã ích kỷ, không có độ ai trên, phải không? Bởi vậy nên rồi thôi cũng phải có một thời tụng. Mà lên tụng đó, lẽ ra mình phải nhắm hai cái mục đích chính. Mục đích thứ nhất đó, là vì tất cả chúng sinh, mà cũng vì cái ba nghiệp mình thanh tịnh, cho nên bắt đầu vô tụng là nhiếp tâm trong lời kinh, tới hoãn tụng ra đừng có niệm thứ hai thứ ba chen vô thì người đó tụng đáng khen. Có không? Ở đây ai có tụng được vậy chưa? Hay là vừa tụng mà vừa nghĩ, đưa người tụng tán Phật vừa oan sò mà nhớ chuyện hôm qua gì đó, hồi chiều làm bỏ thuốc chỗ nào đó, và miệng thì tán Phật mà cái ý mình nó nhớ chuyện khác, thì như vậy đó là cái tâm nó loạn tưởng. Người tâm loạn tưởng thì cái tụng mình nó ba nghiệp nó chưa thanh tịnh. Mà ba nghiệp chưa thanh tịnh thì muốn chuyển chúng sinh, nguyện cho họ được sớm được giải thoát rồi đó cũng hơi khó. Thì cái đó là cái phần lợi ích cho kẻ âm cũng không mạnh. Vì vậy cho nên làm sao mà lên bắt đầu sướng lễ tụng cho tới tự quy y, từ đó tới ra không có niệm thứ hai mà chen vô, thì những người đã tụng kinh đáng khen, thật là đáng khen. Ai làm được vậy đó là khá, khá chưa? Trong này có ai dám bảo đảm từ thủy chí chung như chỉ là tụng kinh thôi không? Hay là còn phải làm việc khác nữa? Đó là một cái điều mình hết sức là hình thức thô đó, mà chúng ta còn chưa có làm được. Đó là nói tụng để cho tâm thanh tịnh. Còn điểm thứ hai nữa, tụng để nhớ lời Phật dạy mà phá những cái chấp, những cái mà chúng ta đương dính đương kẹt nhờ cái lời kinh Bát Nhã mình nhớ. Ví dụ như mình thấy năm quẩn thiệt, thì khi đó mình đọc tới chiếu kiến ngũ quẩn giai thông thì mình nhớ năm quẩn thì nó không có thiệt, mà không thiệt thì đừng có chấp. Thì luôn luôn mình theo dõi để mình nhớ cái nghĩa Phật dạy, mà mình bỏ hết những cái chấp của mình, thì đó tụng cái kiểu như là dùng chốt tháo chốt đó. Thì như vậy đó thì cũng rất hay. Thì như vậy thì hai trường hợp tụng kinh đó đều là có lợi ích lớn. Còn nếu tụng kinh mà vừa nhớ chuyện hôm qua hôm kia đó, thì cái đó lợi ích rất là nhỏ. Tụng kinh như vậy mấy cái chú mà thần âm đó, nếu họ có tới nghe thì sao? Họ thấy thầy phải vừa tụng mà vừa đi chơi, phải không? Nói cái đó là tôi nhớ cái câu chuyện mà được hòa thượng Pháp Chủ hồi xưa, tức là hòa thượng Khánh Ân kể lại việc ngài là người tỉnh Quảng Ngãi, nên ngài kể lại câu chuyện nó hồi xưa ở chùa Thiên Ấn. Hòa thượng Thiên Ấn mà hòa thượng thứ nhất thứ hai đó, người đức hạnh rất là cao. Rồi bữa đó rằm tháng bảy ở dưới chợ có làm cái lễ để cầu siêu, mình bây giờ gọi là cái lễ gì đó, làm cái lễ đó rồi lên thỉnh thì hòa thượng không đi, sai thầy trí sự đi. Thầy trí sự đi xuống rồi thầy ngồi trên giàn để mà chẳng tế. Khi ngồi trên giàn hồi đi không biết thầy để quên chìa khóa ở đâu, sâu chìa khóa ở đâu mà lên ngồi giàn dỗ cái túi không có được chìa khóa. Thành ra ngồi giàn một tiếng nhớ không biết sâu chìa khóa ở đâu. Tụng chú từ tụng một tiếng nhớ một chìa khóa hoài. Thì khi đó ở nhà hòa thượng ngày sổ hùng ngồi thiền, thầy thấy có một đám cô hồn nó vô nó bạch. Nó bạch hòa thượng bữa nay thầy tí sự cho tụi con ăn chìa khóa không? Ăn chìa khóa không tụi con không được. Tố không vậy? Thì tới chừng chiều tụng xong rồi về, thì thầy tí sự về thì hòa thượng kêu hỏi, hỏi sao ông bữa nay mà ông tụng cái gì mà mấy cô hồn lên nó nói ông cho nó ăn chìa khóa không ăn không được. Đâu đi chợ mới quỳ bạch mấy con, hồi đi cũng bỏ quên sao chìa khóa không biết ở chỗ nào. Mà ngồi tuy là nó hồi ở trên vàng đó mà con nhớ được chìa khóa không, cho nên bây giờ tụi nó tố cho ăn chìa khóa nó ăn không được á. Thì mấy vị mới thấy nó hết sức là tế nhị, tâm mình tưởng cái gì thì nó thấy như thế ấy, thành nó quyển thành, nó thấy theo cái tưởng của mình. Mình tưởng chú, mình tưởng nó thiến thịt rồi đó, tưởng cho các cái thứ nào nước nào cơm rồi cho nó bủa khóc thì lúc đó nó ăn được, nó hưởng được. Còn mình tưởng mình tụng mà mình không tưởng, mình tưởng cái cát thì nó không thấy, nên cái lời chú nó không lên bằng cái mình tưởng. Vì vậy mà ông nhớ chìa khóa thì nó hiện chìa khóa không. Thì phải chú không biết cái tên đó, mỗi tối với chú tụng sao là tôi bị tôi dở quá nên không nghe họ báo cáo. Chứ còn nếu mà lên tụng mà lôi thôi nó báo cáo mệt lắm. Vì vậy nên ráng mình tụng kinh phải nhiếp tâm, nó để cho nó thanh tịnh. Thì cái giờ tụng là một giờ rất quý. Tôi nói đó là để nhắc mình nên ngôn thuyết nó, tức là phải học. Giả sử mình có tụng thì cũng tụng với cái tâm thanh tịnh, tụng với cái tìm ý nghĩa nhớ để mà mình bỏ những cái bệnh chấp của mình, thì cái tụng kinh như vậy rất có lợi. Thế còn tụng kinh lấy lệ, tụng miệng thì tụng kinh mà ý thì nghĩ ở đâu đâu á, thì cái đó là cái không tốt. Ráng mà nhiếp tâm. Y sự lập danh đó như y nước đất nhân công làm ra đồ định tương, gọi đó là khạp. Cái đó là cái khạp định tương, nó gọi là y sự lập danh. Từ cái này cái kia ráp lại đặt nó một cái tên. Tự tánh quyết định cứu cánh là như y câu, các pháp như quyển. Y câu cái chỗ đó mình nên mở dùng được kép thì phải hơn. Y câu các pháp như quyển, đóng lại, lìa được các pháp quyết định không có tự tánh, được nghĩa cứu cánh như lai tàn chân như. Nếu mà mình y cái câu nói rằng các pháp như quyển, rồi từ đó mà mình biết rằng các pháp nó không có tự tính, tự tánh, cho nên rồi mình không dính kẹt với các pháp. Bởi không dính kẹt với các pháp cho nên được cái cứu cánh như lai tàn, hay là được cái chân như. Chữ viết có dài ngắn, chữ dài chứ không phải vài nha, có dài ngắn, âm vận có cao thấp, nên chữ được tên góp chữ thành câu, nên nói hiển bài danh cú. Dấu vết là xem dấu vết biết có voi ngựa người thú đi, như xem câu mà biết nghĩa. Bốn ấm không sắc là thọ tưởng hành thức, nhân tên thọ tưởng hành thức mà biết bốn ấm không sắc. Bởi có cái tên đó cho nên mình biết được cái bốn ấm đó. Xem viết chấm dài ngắn, âm vận cao thấp mà tự tướng của chữ hiện ra, do danh cứu hình thân mà vào để nhất nghĩa cứu cánh, nên nói chống được bồ đề tự giác giác tha. Nhờ danh cứu hình thân mà mình vào được để nhất nghĩa, nhờ đó mà mình chống được giác ngộ và giác ngộ cho người. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ rằng: danh thân cùng cứu thân và hình thân sai biệt, phàm ngu phu chấp trước như voi mắt lầy sâu. Danh cứu hình thân nó có sai biệt mà mình nương nơi đó để thấy nghĩa, mình lại không chịu, rồi cứ chấp vào cái danh cứu hình thân đó như con voi nó mắc lầy kéo lên không có nổi. Kẻ trách ngu ngoại chẳng biết lìa lời nói được nghĩa, trở lại bị cảnh giới giác tưởng nó chuyển như voi mắc lầy, rất đáng thương xót. Như vậy thì ở đây chúng ta có giống như ngoại đạo không? Có chấp danh chấp cứu rồi mắc kẹt ở trong đó không? Nếu mà mình không có nương danh cứu được nghĩa thì đó là mắc lầy trong cái chữ nghĩa. Hai, nêu chỉ luận do rõ nghĩa chẳng ở lời nói. Chỉ luận là một cái lối lý luận của ở trong nhà đạo, nên ở trong bốn cái thứ luận mà chỉ luận là một thứ để rõ cái nghĩa, không phải ở lời nói, làm thinh đó là trả lời. Lại nữa, đại huệ người thế trí đời sau, do lìa một khác đồng chẳng đồng kiến tướng là nghĩa thông thường của ta, đem hỏi người vô trí kia liền đáp rằng: đây chẳng phải hỏi đúng. Bây giờ giả sử như người có trí ở trong đạo Phật, chúng ta nói không có mắc kẹt ở trong bốn câu một khác đồng chẳng đồng vân vân, mà khi nói không mắc kẹt trong bốn câu đó mà đang nói chuyện với cái người vô trí ở thế gian, thì người vô trí họ có chấp nhận cái lời nói mình là đúng hay không? Ví dụ như nói rằng cái sắc nó không phải là sắc, mà nó cũng không phải là không, mà nó cũng chẳng lìa nơi sắc, nó cũng chẳng lìa nơi không, thì nói vậy họ hiểu không? Họ nói ông nói tầm xà, phải không? Nó không đúng. Nghe là nói sắc tức là sắc, không tức là không, cái này là sắc cái kia là không, thì họ chịu, phải không? Rồi cái này là phải cái kia là quấy, họ chịu. Rồi nói phải không phải là phải, quấy cũng không phải là quấy, họ chịu không? Bởi vậy cho nên nói ở thế gian mà lìa tứ cú thì họ cho rằng mình nói không đúng, còn nói phải nằm ở trong tứ cú họ mới cho là đúng. Nghĩa là sắc vân vân, thường vô thường là khác hay chẳng khác. Ví dụ như nói là cái bàn này là thường hay vô thường thì mình trả lời sao? Nó không phải thường, không phải vô thường, họ chịu không? Phải trả lời cái bàn này là vô thường thì họ chịu, hoặc là nói cái bàn này là thường thì họ chịu. Nghĩa là phải nhất định một bên trong hai bên. Còn nếu mà nói nó không phải vô thường mà cũng không phải thường thì họ không chịu. Bởi vậy nên mỗi cái thì họ đều chấp hoặc là thường, hoặc là vô thường, hoặc là khác, hoặc chẳng khác. Như thế các cái hạnh niết bàn, tướng và sở tướng, cầu na sở cầu na, tạo sở tạo, kiến sở kiến, trần và vi trần, tu cùng người tu, tướng so sánh lần lượt như thế, tức là tất cả những cái tướng đối đãi trên thế gian này, hỏi cái nào thì họ cũng bảo mình phải trả lời dứt khoát một trong hai bên. Thí dụ như hỏi niết bàn là có hay là không thì phải trả lời hoặc là có hoặc là không, phải không? Chứ không thể nói niết bàn nó không phải có không phải không được, phải không? Nếu mà trả lời nó niết bàn không phải có không phải không thì nó nghe không được, nó khó hiểu quá, phải không? Đó, như vậy. Bởi vậy nên thế gian luôn luôn họ nằm ở trong cái thế hai bên hoặc là bốn câu, chứ họ không có cho mình nói theo cái lý của đạo. Những câu hỏi như thế mà hỏi Phật nói là vô ký, chỉ luận chẳng phải chỗ hay hiểu của người kia. Chỉ luận là cái luận gác lại hay là làm thinh không trả lời. Thí dụ như họ hỏi theo cái nghĩa mà mình nói các thiền sư, các thiền sư có ứng dụng cái chỉ luận này không? Ví dụ như có người họ tới hỏi Phật và Pháp là một hay là hai, thì khi hỏi vậy cái một vị đồng thinh không trả lời, thì cái đó không trả lời đó thì gọi là gì? Luận, chỉ luận. Như vậy luận cái gì làm thinh mà lập luận? Bởi vì kẻ mê thì thấy nó là Phật Pháp như là hai, phải không? Cái người giác rồi không thấy là hai, bởi không thấy hai cho nên làm thinh đó thì để không chấp nhận là một là hai, để cho họ tự ngầm thấy đừng có tách thành một, nhập thành một hay là tách thành hai, nói vậy đều không đúng. Phật Pháp là Phật Pháp, không có nghĩa một hay là hai. Thì thành nó cái chỉ luận là cái im lặng. Thì nói cái chỉ luận này thì tôi nhớ ở trong Kinh Na Hàm, không biết bộ nào, mà có một lần Đức Phật đang ngồi thì ngài A Nan cầm quạt quạt hầu Phật. Lúc đó có một người ngoại đạo tới lại hỏi Phật thân với mạng là một hay là khác. Phật lập thinh. Hỏi sau khi Phật niết bàn là còn có hay là không còn? Có. Phật cũng lập thinh. Hỏi thế gian này hữu thường hay vô thường? Phật cũng lập thinh. Cũng hỏi một hơi 4-5 câu, Phật lập thinh hết trơn. Cái là ổng nói thôi Sa môn, Cù Đàm không trả lời thì tôi đi. Cái là ổng đi. Ông đi thì ngã ngang quạt Phật mà ổng ấm ức quá. Đợi ông đi đi khỏi rồi ông hỏi Phật, nói bạch Thế Tôn, bình thường ngài dạy chúng con thế gian là vô thường, mà tại sao ngài đã hỏi thường hay là vô thường? Ngài không phải là vô thường cho người ta hiểu, mà ngài làm thinh vậy. Đó, thì Phật mới nói vì ngoại đạo họ chấp các pháp hoặc là thường, thường là còn mãi, hoặc là vô thường là hết không còn gì. Nếu chúng ta nói vô thường họ chấp là không, người ta nói thường họ chấp là còn mãi, thì như vậy nói một bên nào họ cũng thêm cái chấp, không có lợi gì cho họ, mà không có lợi gì cho họ, cho nên ta không đáp. Không đáp đó là chỉ luận, tức là để nói rằng tất cả câu hỏi đó là sai, không đúng, mà làm thinh. Mà mình bây giờ thì dám làm thinh không? Mình bây giờ thì có cái bệnh là sợ người ta chê mình ngu, chê mình dốt, cho nên hỏi mà phải trả lời. Nhiều khi họ hỏi chặt lớn rồi mà cũng ráng trả lời cho họ, để sợ họ nói mình dốt. Họ về cười, tôi hỏi con thầy biết. Bởi vậy nên Phật thì nói ra có lợi cho họ, Phật cứ nói mà không có lợi tốt hơn là thinh. Như vậy thì những câu hỏi mà họ là do cái thiêm chấp, cái bệnh chấp bên này bên kia, họ hỏi theo hai bên Phật làm thinh, mà làm thinh đó là chỉ luận. Chỉ luận là chỗ đó đó, cho nên là chỉ luận chẳng phải chỗ hay hiểu của người si kia. Người si đó họ không thể hiểu được cái chỉ luận đó. Vì họ văn huệ chẳng đủ vệ, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, vì khiến họ lìa kinh sợ nên nói vô ký. Vô ký tức là không nhất định. Chẳng vì nói ký, ký tức là quyết định. Lại chỉ luận kiến chấp của ngoại đạo mà chẳng vì nói, tức là dừng cái kiến chấp của ngoại đạo, không vì giải thích cho họ. Giải thích chỉ luận là một trong bốn luận có hai nghĩa. Một là dừng luận vô ký của ngoại đạo, tức là cái lý luận ngoại đạo nó không có cái quyết định. Chẳng vì ký, tức là không vì quyết định nói. Vì người si không ký, vì lìa kinh sợ kia, vì dừng tà luận. Hai là dừng người căn chưa thuần thuộc, vì khiết lìa chấp chứa, vì thầm thế hội không lời, vì thời tiết nhân duyên. Thí dụ như
có người hỏi thế nào là ý cực tổ sư từ Ấn Độ sang. Nhiều thiền sư làm thinh, phải không? Làm thinh đó là chỉ luận, đáp đáp mà không đáp gì hết. Còn có người thì đáp bằng một cách không có nghĩa lý. Như vậy để thấy rằng cái chỉ luận là một cái lối đáp mà không có ngôn ngữ. Cho nên dù người trí đời sau nếu đem lìa tứ cú của Như Lai nghĩa thông thường mà hỏi người không trí, ắt có cái đáp chẳng chắn. Trái lại họ các tướng sắc vân vân năng sở lần lượt nhiều câu kịch, câu nạn vấn. Họ cứ đem những cái đối đãi của thế gian mà nạn vấn trong nhà Phật. Đây là Phật nói vô ký nên dừng chẳng luận, bởi người khi kia không biết thì văn huệ chẳng đủ. Dù vì nói quyết định ác họ sanh kinh hãi, mình nói cái nghĩa quyết định thì họ nghe họ sợ thôi. Bởi vì lìa tứ cú không phải cái nghĩa không, lìa tứ cú không nghĩa không nghĩa rất sâu, lìa tứ cú không nghĩa rất sâu, cái nghĩa không nó sâu xa lắm, chẳng phải chỗ thích nương tịch nương được. Khi mà lìa tứ cú thì cái chỗ đó là cái chỗ không cho thức mình phân biệt. Bởi vậy cho nên không phải là chỗ thức nương khó hiểu. Nếu rơi trong tứ cú lại thành hí luận tăng trưởng tà kiến. Nếu nói cái gì mà mắc kẹt trong tứ cú thì đó là hí luận, là tà kiến chứ không có lợi ích. Vì lẽ đó Như Lai chăng người đời sao vậy, sắc vân vân, nghĩa là đối với các pháp ấm giới nhập đã có thường dị bốn câu, các hạnh niết bàn, nghĩa là hạnh hay chứng niết bàn, tướng sở tướng là năng tướng sở tướng, y sở y là năng y và sở y, tạo sở tạo là năng tạo sở tạo, kiến sở kiến là năng kiến sở kiến, trần và vi trần là khối đất và vi trần, tu và người tu là nhân ngã và pháp ngã. Người tu là nhân ngã, còn cái pháp tu là pháp ngã. Đây là lần lượt đối đãi rỗng, không có thật nghĩa, chỉ rỗng là phết ở chỗ đó. Đây là lần lượt đối đãi rỗng, không có thật nghĩa, không thể ghi chép nên nói vô ký. Đại Huệ ngoại đạo nói thế, như thế này: mạng tức là thân, những lối luận vô ký như thế, Đại Huệ, các ngoại đạo muôn thi kia đối với nhân tác luận vô ký chẳng phải chỗ ta nói. Ngoại đạo hỏi, thường thường hay hỏi mạng với thân là một hay là khác. Có người nói mạng tức là thân chân dân, thì cái đó là cái lối cái lý luận vô ký. Đại Huệ, chỗ ta nói là lìa nhiếp sở nhiếp vọng tưởng chẳng sanh, tức là chỗ của Phật nói ra là lìa năng nhiếp tức là người, sở nhiếp tức là pháp, vọng tưởng chẳng sanh. Tại sao dừng họ? Đại Huệ, nếu người chấp trước nhiếp sở nhiếp thì không biết tự tâm hiện lượng, cho nên dừng họ. Nếu mà ai chấp trước có cái người năng nhiếp, có cái cảnh sở nhiếp thiệt, thì người đó không biết các pháp tự tâm hiện lượng. Bởi vậy cho nên dừng họ để cho họ nhận rằng cảnh năng nhiếp và người năng nhiếp và cảnh sở nhiếp đều không thiệt, do tự tâm hiện lượng mà nó biến hiện. Đại Huệ, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác dùng bốn thứ ký luận vì chúng sanh nói pháp. Đại Huệ, chỉ ký luận là khi ta nói ra vì người căn chưa thuần thục, chẳng vì người căn đã thuần thục. Vì cái chỉ ký luận này là cái nói lúc dùng trong lúc mà căn cơ người ta chưa thuần thục. Đây nói về sở do nói chỉ ký luận. Chỉ ký luận, chỉ ký luận này là một tên, mà là gốc sanh tử, cho nên nó là thân, cho nó là thân, thành nhân tạo tác. À, nếu nói mạng là cái mạng là cái gốc sanh tử, rồi nói mạng tức là thân thì như vậy đó, nói mạng nó tạo ra cái gốc sanh tử là cái nhân tạo tác thành sanh tử. Đây là vô khí luận của ngoại đạo, chẳng phải Như Lai nói ra. Nghĩa là Như Lai nói ra lìa năng thủ sở thủ, vọng tưởng chẳng sanh, mà chẳng chỉ thẳng duy tâm đó. Nghĩa là mình biết các pháp năng thủ sở thủ không thiệt, thì đó tự mình nhận các pháp từ không thiệt, chứ không chỉ thẳng duy tâm. Vì chấp trước có nhân tạo tác, chẳng biết tự thân hiện ra nên dừng đó. Xong chư Phật Như Lai dùng bốn thứ ký luận để dẫn đường cho chúng sanh. Chỉ ký luận đó chẳng phải chỉ vì ngoại đạo, cũng vì những người căn chưa thuần thục, thời tiết chưa đến, không thể thanh chấp danh ngôn kia. Thời tiết sắp đến, vả lại muốn họ ngộ yếu chỉ ngoài lời nói, nên nói để ngăn cái si, các sai kia, mà chẳng nói cái phải kia. À, như vậy cho nên trong kinh cũng có những cái chỗ mà nói rằng có người tới hỏi Đức Phật, hỏi một câu, thì Ngài khi mà được đặt câu hỏi ra, hỏi xong rồi thì Ngài ngồi làm thinh. Thì ngoại đạo nghe Ngài làm thinh nên nói, Như Lai thật là đại từ đại bi, đã dập được cái đám mây mờ cho con. Đó. Như vậy thì cái lầm thinh đó là cái đã nói, cái đó là chỉ ký luận đó. Thì trong nhà thiền cái chỗ đó dùng thật là nhiều. Kinh Nhất Bàn nói như chim nguyên ương kia theo con chim lân để cùng nhau dạo chơi, không khi nào xa rời nhau. Như Lai nói pháp này là khổ, pháp kia là lạ, pháp nọ là thường, pháp khác là vô thường, pháp ấy là ngã, pháp đó là vô ngã. Thời tiết nếu đến, lý kia tự bài, tức là Phật nhân nơi cái mê lầm của chúng sinh thấy các pháp là vô thường thì Phật nói nó là vô thường, thấy các pháp là khổ thì Phật nói, thấy các pháp là lạc thì Phật nói nó là khổ, vân vân. Thì tùy theo cái bệnh của chúng sinh mà Ngài nói đối đãi để phá trừ. Khi nào mà mình ngộ, thời tiết đến rồi thì mình mới thấy được cái ý phá dẹp đó, chứ không phải đó là cái pháp thật. Lại nữa đại huệ, tất cả pháp lìa làm ra nhân duyên chẳng sanh, không có tác giả nên tất cả pháp chẳng sanh. Là tất cả pháp lìa làm ra, tức là không có người tạo, cũng không do cái nhân duyên mà sanh ra nó, vì vậy mà nói chẳng sanh. Đại huệ, vì sao tất cả phải lìa tự tánh? Bởi khi tự giác quán thì tự cộng tánh tướng không thể được, nên nói tất cả pháp chẳng sanh. À, vì khi mà mình dùng cái giác quán mình xem xét các pháp về tự tướng, cộng tướng của nó không có thực. Bởi không có thực cho nên nói các pháp không sanh. Vì sao tất cả pháp không thể đem lại, không thể đem đi? Bởi tự cộng tướng, muốn đem lại thì không có chỗ lại, muốn đem đi thì không có chỗ đi. À, nói rằng các pháp không thể đem lại, không có thể đem đi. Vì sao vậy? Vì thấy tự tướng, cộng tướng của nó không thể đem lại, không thể đem đi. Nói vậy thì nghe quá khó hiểu. Ví dụ như cái bàn phải hộ pháp không? Thì cái bàn là hộ pháp, mà bàn này có thể đem lại, đem đi được không? Nếu cần thì khiêng lại đây, không cần thì khiêng ra ngoài, phải không? Mà có đem lại, đem đi, tức là các pháp có đem lại, đem đi. Tại sao đây Phật nói không đem lại, không đem đi? Đó là để nói cái nghĩa sâu của nó. Ví dụ như giờ chúng ta nói cái bàn, cái bàn thì từ đâu mà lại, từ đâu lại? Nếu chúng ta nói gần thì từ cái xưởng mọc, phải không? Xưởng thợ mọc ở đó rồi mình đem về đây, Nhưng mà thượng thần ọc là cái chỗ đóng ráp thành bàn thôi, chứ còn đâu phải gốc của cái bàn. Gốc cái bàn là gỗ, phải không? Là thở, là đứng, là bào, là đục. Thì như vậy thì nó từ đâu lại? Nó kể ra thì không biết bao nhiêu chỗ, bao nhiêu thứ, nó không có phải một nơi đem lại. Rồi khi cái bàn này nó cũ, nó mục rồi thì nó đi về đâu? Đi vô ông Táo, phải không? Như vậy thì nghĩa là đó là mình nói ví dụ cái bàn. Bây giờ nói là cái thân của mình, thân mình nó từ đâu lại? Khi mình chết rồi nó đi về đâu? Từ đâu lại? Mình cũng không biết từ đâu. Nghĩa là khi mà đủ duyên rồi, nó tượng vào thai trong bụng mẹ, rồi nó ra đời, rồi nó lớn lên, phải không? Rồi tới chừng mình chết đi thì tứ đại thân rã, nó không biết về đâu. Như vậy đứng về mặt thân mà nói thì không biết từ đâu đến, mà rồi vãi không biết nó đi đâu. Nó không có đi, nó không có lại. Đủ duyên thì tụ, hết duyên thì nó tán thôi, phải không? Đủ duyên thì nó hợp lại, rồi hết duyên thì nó tan ra, chứ không nói từ đâu lại mà cũng nói đi đâu. Mà mình thì luôn luôn thấy có lại có đi. Đó là cái chỉ cho các pháp nó không có cái chủ thể, mà không chủ thể thì không có đi, không có lại. Đại huệ, vì sao tất cả pháp chẳng diệt? Vì tướng tánh và tự tánh không, tất cả pháp không thể được, nên tất cả pháp chẳng diệt. Sở dĩ nó các pháp không diệt là gì? Nó không có cái thực thể. Nó không có cái thực thể, mà đã không có thực thể thì lấy cái gì mà sanh, lấy cái gì mà diệt? Nếu nó có cái thực thể thì mới nói nó có sanh có diệt. Cho nên đây dùng chữ tướng tánh và tự tánh không. Cái tướng của nó và cái thực thể của nó không có. Bởi không có thực cho nên rồi nó không có diệt. Đại huệ, vì sao tất cả pháp vô thường? Nghĩa là tướng khởi là tánh vô thường, thế nên nói tất cả pháp vô thường. Tướng khởi là tánh vô thường, tức là bởi vì các pháp như nó thanh bình. Thanh bình thì từ thủy chí chung nó đều là sao? Từ khi nó họp lại, từ cái một cái trứng nhỏ rồi nó tụ hội lại, rồi lần lần nó lớn, rồi nó thành vào thai, rồi tới ra đời, rồi tới lớn lên, rồi tới già tới chết, nó không dừng lại một phút giây nào hết, phải không? Nghĩa là các pháp là do cái tụ hội, mà đã tụ hội là duyên tụ hội thì là tướng vô thường, không có một phút giây nào dừng. Nếu có một phút giây dừng thì nó không phải là cái pháp duyên hợp rồi. Cho nên cái gì là duyên hợp là luôn luôn là vô thường. Đó, cái đó là cái nghĩa chánh của nó. Đại huệ, vì sao tất cả pháp thường? Hồi nãy nói là vô thường, bây giờ nó thường. Nghĩa là tưởng khởi là tánh vô sanh, hằng vô thường, nên nói tất cả pháp thường. Như vậy thì nói thường là để nói các pháp nó do cái vọng tưởng mà khởi. Mà vọng tưởng khởi thì tánh nó có thiệt hay không? Vọng tưởng khởi thì tự tánh là vô sanh.